che đậy bỏ những cái điều hay là những cái thứ che đậy. Ở đây giải thích xả cái tức là bỏ ngũ cái, một là tham dục, hai là giận hờn, ba là mê ngủ, bốn là dao động, năm là hối dao động và hối hận, năm là nghi ngờ. Đó, năm cái điều này là năm cái điều làm cho tâm của chúng ta nó bị mờ tối đi, cho nên gọi là cái. Giờ đây quý vị nhớ cho thật kỹ, xả cái tức là bỏ năm thứ, năm thứ che đậy làm cho cái tâm mình bị mờ tối. Năm thứ đó là tham dục, giận hờn, mê ngủ, dao động và hối hận, nghi ngờ. Đó là năm thứ. Bây giờ sẽ đi từng tự mỗi thứ nói cho rõ để quý vị thấy. Bởi vì chúng ta muốn tu thiền, tự nhiên là phải làm sao để cho tâm mình nó được thanh tịnh. Mà muốn tâm thanh tịnh thì trước hết phải bỏ những thứ này. Năm thứ này bỏ được thì tâm mới thanh tịnh. Nhiều khi có nhiều vị ham tu thiền, nhưng mà năm cái thứ này không chịu bỏ thì tu cũng khó thấy kết quả. Cho nên đây là những điều kiện tiên quyết để chúng ta tu hành được thành công. Nếu những cái tiên quyết này mà chúng ta không cố gắng dẹp bỏ nó thì tu khó thành công được. Cho nên gọi là xả cái, tức là năm cái điều hay năm thứ che đậy. Chỉ cái là che đậy, che đậy cho cái tâm chúng ta bị mờ mịt tối tâm, cho nên chúng ta phải bỏ nó trước. Bây giờ cái thứ nhất là xả tham dục. Trước đã nói đối với ngũ trần bên ngoài sanh tham muốn, nay nói chính trong ý căn sanh tham muốn, nghĩa là khi hành giả ngồi ngay thẳng tu thiền, tâm khởi tham muốn, niệm niệm tiếp nối che đậy hiện tâm không được tăng trưởng, biết rồi liền bỏ. Tại vì sao? Vì như nàng Phật bà già, trong tâm khởi tham dục còn bị đốt cháy cả thân thể thay, huống chi trong tâm sanh lửa tham dục mà không thiêu hết các pháp lành. Người tham dục cách đạo rất xa. Tại sao? Vì dục là chỗ trú của bao nhiêu sự não loạn. Nếu trong tâm ôm ấp tham dục thì không do đâu được gần đạo. Đó, thì quý vị nghe rõ cái đoạn này, tôi lặp lại cho tường tận để quý vị nhớ. Bởi vì đây, đoạn trước thì nói tham ngũ trần ở bên ngoài. Ngũ trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Năm cái đó tham là tham muốn những cái chuyện bên ngoài. Còn đây sanh tham ở trong nội tâm mình, tức là khởi niệm tham ở trong nội tâm, rồi mỗi niệm tiếp nối với nhau, cho nên nó che đậy cái tâm không được tăng trưởng. Vì vậy mà biết rồi liền bỏ. Bởi vì nếu ai tu thiền mà cái tâm thường khởi nghĩ nhớ tưởng những cái ái dục thì tâm người đó không bao giờ thanh tịnh được, cũng như không bao giờ yên định. Do đó cho nên trước chúng ta phải biết dừng cái tâm, dừng cái tâm khởi niệm tham dục đó, để cho cái lòng lành, cái tâm lành của mình nó được tăng trưởng. Đó là cái điều thiết yếu. Cho nên ở đây nay mới giải thích rằng thuở xưa có người, có một cái nàng tên là Thuật Bà Già, vì trong tâm khởi tham dục, do đó mà bị cái lửa tham dục đốt cháy cả thân thể. Như vậy thì để thấy rằng cái nguy hiểm, cái họa hại lớn lao của những người tham dục, nó làm cho thân này phải tiêu tan. Vì vậy nói rằng huống chi trong tâm sanh lửa tham dục mà không thiêu đốt hết các pháp lành trong tâm chúng ta, mà khởi những niệm tham dục, thì tự nhiên những pháp lành nó không còn. Mà pháp lành không còn thì làm sao mà gần được đạo? Cho nên nói rằng người tham dục cách đạo rất xa. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái người tu thiền, trước khi muốn tâm mình nó được yên định, thì những cái điều làm tai họa cho sự tu, đầu tiên là cái tham dục. Nên chúng ta phải bỏ, đừng để cho những niệm đó nó còn giấy khởi, thì sự tu chúng ta mới thành công. Cho nên đây dẫn bài kệ trong kinh để cảnh tỉnh chúng ta, như bài kệ trừ cái, tức là trừ sự che đậy, nói: người hổ thẹn vào đạo, ơn báp hứa chúng sanh, tại sao theo trần dục, chìm lặng trong ngũ tình. Nói rằng cái người, đây là nói người xuất gia, mà người tại gia cũng thầm hiểu, đã hổ thẹn, quyết tâm vào đạo tu hành, ơn báp đi xin đi thách thực để gieo cái phước lành cho chúng sanh. Như vậy mình là cái người ban rãi, là một cái người làm cái nơi, cái chốn để chúng sanh gieo phước điền, mà tại sao theo trần dục chìm lặng trong ngũ tình, tại sao mà tâm mình vẫn còn đuổi theo cái dục ở thế gian, rồi chỉ để làm cho cái tâm mình hay là cái thân mình nó phải chìm lặng trong ngũ tình, tức là ngũ tình lục dục đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Phật nhắc nhở cái người tu, dù tại gia hay xuất gia, nếu mình biết hổ thẹn, nghĩ rằng mình là người tu, người học đạo, thì phải bớt cái tâm, đừng cho nó chạy đuổi theo trần dục. Nếu nó đuổi theo trần dục, đó là cái trở ngại lớn lao trong sự tu hành. Đó là cái đoạn thứ nhất. Đã xả ngũ dục lạc, bỏ nó không luyến tiếc, vì sao lại muốn được như người ăn đồ ngựa? Thế này là Phật vỡ cái người tu quá mạnh. Đã xả ngũ dục lạc, tức là người tu thì đã bỏ ngũ dục, cái vui của ngũ dục. Ngũ dục tức là sắc thanh hương vị xúc. Có chỗ nói là tài sắc danh thực thùy. Đó, mình đã đi tu là bỏ cả những cái dục lạc đó, mà tại sao mình còn luyến tiếc nó? Vì sao mà lại muốn được nó? Mình đi tu rồi, hay là mình đã chán bỏ cái dục lạc thế gian, mình bỏ nó để mà vào đạo, để mà tu hành. Giống cũng như cái người khi mà họ ăn cái gì không có ổn ở trong bao tử, nó khó tiêu, rồi mỡ ra là bỏ, hay là mỡ ra rồi sao? Mỡ rồi thì không muốn nó, không muốn nhìn lại, phải không? mà có người nào nữa rồi tiếp muốn dục lại không? Có không? Chắc không bao giờ có. Vậy đó, mà người phát tâm tu theo Phật là thấy ngũ dục mình không có ưa nữa, mình không có quyến luyến nữa, mình bỏ nó mới đi tu. Mà bây giờ lại còn quay lại thèm thuồng nó thì chẳng khác nào đồ mình mở ra bây giờ mình muốn ăn lại thì nhục nhã quá, phải không? Không thể chấp nhận được. Đó là một cái điều Phật dạy Phật vỡ. Các dục khi cầu khổ, khi được nhiều sợ hãi, khi mất lại lo rầu, tất cả thời không vui. Ở đây nói dục lạc thế gian là tài, là sắc, là danh, là thực, là thùy, thực là ăn, thùy là ngủ nữa. Hoặc là nói sắc thanh hương vị xúc, những cái đó mà mình ưa muốn nó, ưa muốn nó khi chưa được, muốn được lúc đó có vui không? Chưa được mà muốn được thì phải chạy ngược chạy xuôi tìm cho được, bằng phương tiện này bằng phương tiện khác muốn được nó. Cho nên chưa được thì cầu được nó đã là khổ rồi, phải không? Rồi khi được rồi sao? Khi được nhiều sợ hãi, khi được tôi nói ví dụ hoặc là tài, hoặc là sắc, hoặc là danh, vân vân. Bây giờ nếu mình chưa có tiền, mình muốn được có tiền nhiều, thì từ không có tiền mà muốn được có tiền nhiều đó, trong thời gian tìm kiếm để được tiền nhiều, quý vị thấy có khó lắm không? Thật là khó. Cho nên chưa có mà cầu cho được nó là khổ. Rồi khi được có tiền nhiều để trong tủ rồi có sợ không? Nghĩa là có của rồi được để trong nhà mà lại sợ, sợ trộm, sợ cướp, sợ đủ thứ sợ. Như vậy thì được rồi lại sanh sợ hãi, như vậy thì chưa được khổ. Được rồi có khổ không? Cũng khổ. Khi mất lại lo rầu. Rồi nếu mà mình cố giữ, giữ không được bị mất đi thì sao? Thì càng buồn càng khổ hơn. Như vậy chưa được cầu khổ, được rồi giữ khổ, mất lại khổ hơn nữa. Thì ba thời gian chưa được cầu là thời gian đầu, được là thời gian hiện tại, để giữ không được mất cái thời gian vị lai. Như vậy thì quá khứ, hiện tại, vị lai thì đều là khổ, ba thời đều là khổ, chứ không có thời nào là vui hết. Cho nên kết thúc rằng tất cả thời không vui, tất cả thời quá khứ, hiện tại, vị lai đều là không vui hết. Cho nên cái người biết tu thì bớt cái tham, bớt cái đuổi theo ngũ dục là bớt khổ, mà bớt khổ là được vui. Như vậy thì quý vị nghĩ mình tu theo Phật là tìm được nhiều hay là mình phải bỏ? Tìm được nhiều vui hay là bỏ được nhiều vui? Như vậy mà quý vị có gan bỏ không? Biết bỏ là vui mà không gan, không nỡ bỏ, phải không? Như vậy cho nên sẽ không được vui. Thế nếu mà biết bỏ là vui mà chúng ta can đảm bỏ thì chắc là hạnh phúc lắm. Mà ngặt là bỏ vui mà không nỡ bỏ thì hết vui. Đó là cái bệnh của con người đó. Quả các dục như thế, do đâu xả được nó? Được vui sâu thiệt định, liệt không bị nó lừa. Như vậy thì đối với ngũ dục thế gian mà tâm mình nó đương quyến luyến, bây giờ làm sao bỏ được cái tâm quyến luyến đó để cho mình được vui, thì phải hiểu rõ ngũ dục đó là cái tai họa. Mà bây giờ muốn cho hết cái tai họa thì mình phải xả bỏ nó. Mà muốn xả bỏ nó thì phải làm sao? Là phải được vui sâu thiền định, tức là phải tu thiền được thâm sâu rồi thì mọi cái nó được vui, mới bỏ được cái ngũ dục. Chứ còn mình nói bỏ miệng á, bằng miệng là bao giờ được vui hết á. Chỉ tâm mình nó an định thì chừng đã bỏ mới được. Đây là một lẽ thật, quý vị xét cho rõ sẽ thấy. Bởi vì trong khi chúng ta tu thiền định, nếu ngồi tu tâm mình nó phẳng lặng, khi tâm nó phẳng lặng thì sao? Thì tất cả cái niệm nhớ tài sắc ở thế gian không còn, phải không? Còn nếu mình bây giờ nói tôi không ưa cái đó, miệng thì nó ưa mà thấy thì thích, thì như vậy thì sao? Nó có thể bỏ được không? Chỉ khi nào tâm chúng ta an định thì những cái đó chúng ta mới bỏ được. Cho nên Phật dạy là được vui sâu thiền định liền không bị nó lừa. Ai mà vui sâu trong thiền định thì sẽ không bị cái ngũ dục nó lừa, nó gạt mình nữa. Đó là cái điều thứ nhất trong năm điều. Thì quý vị nhìn kỹ lại ở nội tâm của chúng ta, nếu thấy mình có cái bệnh tham nhiều á, tham dục nhiều, thì ráng tu để mà lắng nó xuống, dừng nó lại, thì như vậy là chúng ta sẽ hết khổ. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai, xả giận hờn. Như vậy cái lòng tham dục nó che đậy cái tâm mình, bây giờ cái giận hờn cũng che đậy tâm mình. Tôi nói thường với những vị tu, tôi nói là nếu mà chúng ta tọa thiền muốn cho tâm an định, mà bây giờ ngồi lại cái nhớ tiền bạc ham, nhớ sắc đẹp ham, nhớ những cái danh vọng ham vân vân, thì ngồi thiền định nó điên không? Thì chắc là nửa giờ ngồi thiền nó bị chạy ngược đi xuôi, không dừng một chút nào hết. Đó là nói cái tham. Bây giờ nói cái giận hờn. Ví dụ như tối 7 giờ quý vị tọa thiền 1 giờ hoặc nửa giờ, mà mới 5 giờ quý vị cự lộn với ai đó, là tới 7 giờ ngồi thiền ăn không? Lúc đó nhớ cái gì? Nhớ cái câu thầy lộn một chiều, phải không? Không bao giờ ăn nữa. Bởi vậy cho nên những cái này là cái nó che cái tâm của mình, nó không cho mình được thanh tịnh, không cho mình được sáng suốt. Vì vậy mà phải xả bỏ nó. Bây giờ xả bỏ giận hờn. Giận là cội gốc làm mất Phật pháp, là nhân duyên xa vào ác đạo, là quan gia của pháp an lạc, là bọn nhập dữ của thiện tâm, là tạng phủ của bao nhiêu ác khẩu. Quý vị nghe thấy câu thì thấy cái tai họa của cái giận hờn nó to cỡ nào. Giận hờn là cái tội gốc làm mất Phật pháp. Thì như vậy ai mà nổi sân hoài á thì người đó gọi là người đạo đức được không? Như vậy cho nên nó làm mất cái tội gốc Phật pháp, là nhân duyên xa vào ác đạo. Bởi vì người nào hay sân thì người đó dễ tạo cái tội ác, mà tạo tội ác thì dễ rơi vào tội ác. Cho nên là nhân duyên xa vào ác đạo, là quan gia của pháp an lạc, Vajra tức là cái quán thù của cái pháp an lạc. Người nào muốn được an lạc mà hay nóng giận thì có an lạc được không? Như vậy thì chúng ta muốn được vui tươi mát mẻ thì phải bỏ nóng giận. Nóng giận không bao giờ được vui tươi, không bao giờ được mát mẻ, cho nên nó là cái kẻ quán thù của sự an lạc, là bọn giặc dữ của thiện tâm. Nghĩa là người nào hay nóng giận, đó là cái giặc dữ làm cho cái tâm lành nó mất. Có khi nào quý vị giận ai mà không có muốn nói nặng, không có muốn làm cho họ khổ không? Giận mà muốn cho họ được bình an, có muốn vậy không? Hay là muốn cho họ phải khổ, muốn cho họ phải đau đớn? Thì như vậy cho nên thiện tâm không còn. Giận một ngày thì giận chừng 10 lần ấy, thì ngày đó mình cái tâm giống như là ác quỷ vậy, chứ không còn cái tâm lành nữa. Cho nên người tu phải dè dặt, đừng có nóng giận. Là tạng phủ bao nhiêu ác khẩu, tức là nó là cái nguồn, là cái gốc của những cái tội ác khẩu. Có khi nào quý vị giận ai mà nói là hiền lành không? Hay là giận nói sao? Nói cho người ta biết lỗ tai, nói cho người ta tức muốn đổ học máu lên cho nó chịu, chứ không bao giờ mà nói cái lời nhẹ nhàng dễ thương hết á. Như vậy cho nên nó là cái gốc, là cái nguồn của cái ác khẩu. Như vậy thì nếu mà ai tu hành muốn thành một người lương thiện, muốn thành một người hiền hòa, thì nhất định cái nóng giận phải bỏ. Quý vị nghĩ nếu người nào tu mà ai động tới cái nỗi sân la rùng lên thì người đó quý vị cho là tu chân chánh không? Hay là tu sao? Hay đó là tu mà chưa thiện, phải không? Chưa thiện cho nên dễ nóng giận, mà nóng giận thì dễ ác khẩu. Thế nên hành giả khi tọa thiền suy nghĩ, người này hiện tại phá hại ta, phá hại gia quyến ta, khen ngợi người thù của ta. Suy nghĩ quá khứ, vị lai cũng thế, ấy là chính thứ phiền não. Quý vị nhớ chính thứ phiền não. Nói rằng nếu mà mình nghĩ cái người đó là cái người hại mình, phá hại cho gia quyến mình, rồi khen ngợi người thù của mình, rồi quá khứ như vậy, vị lai cũng như thế, thì như vậy quá khứ ba cái: một là phá hại mình, hai là phá hại gia quyến mình, ba là khen ngợi người thù của mình. Nhớ tới như câu chuyện nó hoài thì người đó có chính thứ của phiền não. Ngồi thiền mà nhớ là cái ông A hay là cái chị A đó, cái chị đó chị ác lắm, chị lúc nào cũng muốn hại mình, đó là cái hại mình. Rồi chị muốn hại mình mà chị muốn hại gia đình mình nữa, đó là mấy thứ rồi, hai thứ: hại mình, hại gia đình mình. Rồi cái thứ ba đó là khen ngợi người ghét, người thù. Quý vị chặn ai ghét người đó, coi như không muốn nhìn mặt, mà người nào tới khen người đó, quý vị vui không? Vui không? Sao kỳ vậy? Có đậm đạm được thánh mình đâu. Nghĩa là người kia làm gì không biết, nhưng mà người này nó khen thì người ta khen mặt người ta, tại sao mình không bằng lòng? Cái bệnh của chúng ta là cái bệnh vậy đó, nó gây sự. Người nào mình thương mà ai khen á thì mình chịu, phải không? Người nào mình ghét mà ai khen á thì mình giận lây cái người đó nữa. Thì như vậy mới thấy tâm niệm chúng ta nó đủ thứ tội lỗi, hại mình, hại gia căn gia đình mình thì dẫn phải rồi. Mà còn cái người mình ghét, người ta khen mặt ta, tại sao mình cũng không thương ấy? Đó, thì quý vị kiểm lại coi nơi mình có cái tâm đó không? Nếu có thì ráng gạt nó qua đây, đừng có nuôi dưỡng nó. Vậy cái đó là phiền não đó. Như vậy thì người đó hại mình, hại gia đình mình, khen ngợi mình, người mình quá thù, thì ba cái đó đều là ba cái phiền não hết. Như vậy thì ba cái đó hiện tại và quá khứ, hiện tại, vị lai đều như vậy. Mỗi thời là ba, cộng lại thì tức là chín thứ phiền não. Do đó sanh sanh hận, khởi sanh hận nên sanh quán thù. Do tâm quán thù thì khởi tâm tàn hại kẻ ấy. Mình nghĩ người đó hại mình, cho nên mình sanh nó tâm quán hờ sợ, giận hờn. Mà khi giận hờn rồi thì thù quán, mà thù quán thì khởi tâm tìm cách hại người ta. Đó là cái quả làm cho mình khổ, làm cho người khổ. Sanh hận che đậy tâm như thế nên gọi là cái. Cái sanh hận nó che đậy tâm, rồi chữ cái này là cái chữ Hán, cho nên gọi là cái, tức là thứ mà nó che đậy tâm mình. Phải gấp bỏ nó, không cho tăng trưởng. Như Ngài Thích Đề Bà Na dùng bài kệ hỏi Phật. Và đây tôi giải thích kỹ cho quý vị thấy. Thật là chúng ta tu nó rất là khó. Khó đây là không phải cái đường lối tu nó khó, mà nó khó vì cái thói quen, cái tập khí lâu đời của chúng ta. Nhưng quý vị nghe nói giận hờn là xấu, nó hại mình, hại người. Nhưng mà quý vị bỏ dễ hay không? Khó là tại sao? Tại sao nó khó? Thường thường mấy cái đó khó bỏ quá. Khó bỏ là vì sao mà khó? Quý vị thấy nguyên nhân khó chưa? Thực ra cái khó bỏ là vì cái ngã của mình to, thấy mình quan trọng mà bị người ta khinh, bị người ta chê thì mình giận. Thế nếu mình thấy mình không ra gì thì sao? Khi người ta chê mình có sao? Cho nên có một hiền triết người ta nói một câu như thế này mà tôi thấy thật là khó mà học được. Nếu học thuộc cũng khó mà học được. Thì nói rằng nếu Ngài bảo tôi là nói sai thì tôi sẽ đáp lại rằng Ngài trông đợi gì ở con ngựa? Thì quý vị thấy sao? Nếu nói theo người Việt mình ấy, thì nói nếu anh nói tôi nói bậy thì tôi sẽ đáp lại với anh rằng anh trông đợi gì ở con bò? Nghĩa là sao? Con bò khôn mà ngu. Thì như vậy tức là anh nói tôi nói bậy, thì anh trông đợi gì tôi nuôi con bò mà sao nó trúng được? Thì nếu thấy mình như con bò là ngu thì chắc rằng không có nhận ai được hết. Mà thế gian có ai chịu nhìn nhận mình ngu như bò không? Bởi vì chúng ta hay dạy khôn. Quý vị có dạy khôn không? Chắc bạn mời người hết, chín người dạy khôn. ai mà nói mình ngu là nổi tức lên liền. Nhưng người hiền triết này nhận mình ngu như con dừa, chứ con bò. Tôi ngu như con bò thì nói cả một chuyện đương nhiên rồi, có gì đâu, phải không? Bây giờ tôi hỏi quý vị, tất cả chúng ta có khôn thiệt không? Có khôn thiệt không? Cái câu đó là cái câu hết sức là chân thành. Quý vị thử kiểm lại, chúng ta có biết được cái gì thì cái chúng ta biết đó gọi là khôn, phải không? Hỏi cái gì biết trả lời được, biết hướng dẫn, biết chỉ dạy là được thì gọi đó là khôn. Nhưng mà trên thế gian này chúng ta biết được bao nhiêu? Ví dụ như bây giờ mình giỏi về văn chương thì ta nói về văn chương thì mình trả lời luôn đó. Nhưng mà giờ qua bên các cái ngành khác, như các cái ngành về kỹ sư toán học hay là các cái ngành về điện tử thì nhà văn chương rành không? Rồi nói tới các nghề thủ công như mấy ông thợ, thợ mộc, thợ hồ thì nhà văn chương rành không? Chứ vậy mình chỉ biết một góc thôi, phải chưa biết toàn bộ. Mà biết một góc thì mình không có được nhóm nhỏ. Qua cái cây kia không biết thì mình sao? Mình ngu. Thì như vậy, trên thế gian này bao nhiêu việc, bao nhiêu cái điều kiện mà mình biết được chừng bao nhiêu. Cả thế gian, cả trong vũ trụ bao nhiêu thứ mà cái mình biết chừng bao nhiêu. Như vậy thì sự việc ở trên thế gian là triệu triệu, tỷ tỷ, mà mình biết được chưa tới trăm phần. Vậy mà không sao? Không thiệt chưa? Thì vậy thì ta nói mình ngu như bò, phải quá. Có gì mà dạy, dạy cho mà có nhiều người dạy thôi là dạy. Nghe nói tới câu ngu như bò mà dạy đổ lửa ra. Thì cho nên cái người hiểu kiến ta xét kỹ, ta thấy rằng rõ là mình không có khôn. Mình biết được trong cái phạm vi nào, trong cái chuyên môn nào thôi. Qua phạm vi khác, chuyên môn khác là mình không biết. Như vậy thì còn biết bao nhiêu cái mình ngu, phải không? Mà mình ngu nhiều hơn khôn thì như vậy thì mình nói ngu như bò cũng tốt quá rồi. Hiểu vậy thì quý vị có dạy ai không? Mà thế gian là dạy đùng đùng lên đó là tại vì nghĩ ta là khôn. Cho nên ai động tới chê mình một cái là nổi giận đùng đùng. Thì cái giận nó là vì nghĩ mình khôn mà nó mình dạy. Tôi thường hay nói rằng nếu mà người ta nói mình dạy rồi mình có thành dạy không? Mà tại sao nói giận đùng đùng? Đó. Cho nên cái giận của chúng ta nó thật nhiều cái hết sức là vô lý. Mà chúng ta cứ giận, giận người này, giận người kia. Người người chê mình, nói cái điều đó, làm cái điều kia sai trật, thì mình còn dám nói rằng tôi ngu như bò, những làm sai trật là thường. Thì như vậy còn cãi lộn không? Còn chúng ta cứ nghĩ là mình khôn lắm, cho nên cãi, cãi cho ăn. Cho nên đó, vì vậy mà chúng ta cứ khổ. Người này khổ tới người kia khổ, mà rốt cuộc không biết ăn khôn. Ngu mà biết mình khôn thì còn khôn chút, phải không? Còn ngu mà tưởng mình khôn có thiệt thiệt là quá ngu. Thì như vậy tất cả chúng ta thật là ngu. Mà nếu hiểu được câu này, ý này rồi, thì quý vị thấy dễ tu hơn. Mình rất là dễ tu, thấy mình ngu quá, còn biết bao nhiêu chuyện. Trên thế gian mình không biết. Tôi tự nhiều khi đứng nhìn một chú thợ mộc làm đẽo được bào gọt cái cây, thì tôi thấy tôi ngu chú lão đàn. Chú làm tôi không biết. Rồi lại tới chú thợ hồ, chú làm hồi tôi cũng thấy tôi buồn chối. Rồi qua tới bao nhiêu cách khác, ngành khác, tôi thấy tôi ngu hết, tôi thấy đầu tôi ngu hết. Tôi chỉ biết được một chút tu từ thôi à. Phải không? Còn những chuyện khác tôi ngu hết trơn. Vậy tôi không chỗ nào? Rồi quý vị kiểu lại thăm liên hành cái chuyên môn của mình thì nói rằng, nhưng mà qua cái khác thì mình ngu, ngu hẳn gì chứ có gì. Vậy mà cứ tưởng mình không thì không kịp được thôi. Đó là một cái lẽ mà tất cả chúng ta muốn cho cái nóng giận nó giảm, nó tiêu mòn thì trước phải nhận mình ngu cái đã, phải không? Nhận mình là cái ngu, không sanh hơn ngu làm gì, thì chắc chắn là chúng ta bớt giận hơn. Còn nếu mà đua giành khôn với nhau thì cái cãi lộn hoài, phải cãi lộn hoài khôn hay không? Cho tới nhiều khi ở trong gia đình, vợ chồng cũng không ai chịu ngu hết á. Ai cũng giành khôn, cũng cãi lộn. Rồi nhiều khi trong gia đình nó rối ren, nó khổ sở là cũng tại giành khôn. Bây giờ có người chịu ngu cái thì mọi việc dễ hết. Đó là một cái mà tôi nói chúng ta tu thì phải biết cho rõ cái nóng giận là cái họa hại. Nó làm cho mình mất hết tất cả những cái sáng suốt. Cho nên Đức Phật dạy rằng phải gấp bỏ nó, không cho tăng trưởng. Như Ngài Thích Đề Bà Na dùng bài kệ hỏi Phật: vật gì giết an lạc, vật gì giết vô ưu, vật gì gốc của độc, nuốt tiêu tất cả thiện. Phật đáp: giết sanh thì an lạc, giết sanh thì vô ưu, sanh là gốc của độc, sanh diệt tất cả thiện. Như vậy ai mà tiêu diệt được cái sanh thì người đó sẽ an lạc. Ai mà tiêu diệt được cái sanh thì người đó không có lo buồn. Vô ưu là không có lo buồn. Vì sanh là gốc của cái độc, tất cả cái độc từ sanh mà ra. Sanh nó diệt tất cả cái thiện, cái pháp lành do sanh nó diệt, nó đọc tiêu mất hết. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng sanh là một cái tai họa lớn lao, tất cả chúng ta phải cố gắng tiêu diệt nó. Mà muốn tiêu diệt nó thì chúng ta phải bớt cãi lấy. Có khi nào như không mà sai lầm, tức là từ cãi, cãi nhau rồi nổi sân. Mà cãi là cãi cái gì? Tức là ai cũng giận khôn, ai cũng giận hơn, phải không? Cho nên chúng ta chịu lép hay là chịu nhận sự thật mà mình ngu thì mọi cái nóng giận nó giảm, giảm chừng 50%. Còn nếu ai cũng giành khôn thì nóng giận tăng mà không thể tiêu diệt được. Đó là cái điều tôi thấy cần phải chú ý mà cố gắng thực hành thì sự tu của chúng ta nó mới dễ tiến. Đã biết sanh nguy hiểm như thế, phải chống tu từ bi nhẫn nhục để diệt trừ nó cho tâm được thanh tịnh. Đây thì Phật dạy, nếu mình biết cái sanh nó là hiểm nguy thì bây giờ mình phải tu cái hạnh từ bi, tu cái đức nhẫn nhục để diệt trừ nó cho tâm mình được thanh tịnh. Bây giờ tu từ bi là sao? Bởi vì quý vị thấy khi mình ghét người nào đó mà người đó nói cái gì mình có dễ tán thưởng, dễ khen ngợi hay không? Nghĩa là người nào mình ghét thì tức là cái người đó họ nói cái gì mình cũng không có ưa. Bởi vậy cho nên Phật phải dạy mình tập cái tâm từ bi là thương. Đừng ghét ai hết, thấy ai cũng thương, người nào cũng dễ thương hết á. Giờ họ chửi mình hồi nãy bây giờ cũng dễ thương, đừng có giận. Thì như vậy đó, đừng biết gì tu để không có khó, phải không? Thế còn cứ nhớ cái người đó là người thù của mình, người đó là kẻ ác, kẻ hạ, thì không bao giờ mình thương họ. Mà không thương họ thì họ nói cái gì mình cũng bực, mình cũng giận. Cho nên đầu tiên Phật dạy phải tập cái tâm từ bi. Từ bi là thương mọi người, thương chúng sanh, ai cũng là dễ thương. Chứ đừng có nói dễ ghét. Như tôi thì nhiều khi tôi nghĩ thì cũng hơi tức cười. Những chuyện hết sức là nhỏ mà khi mà mình nghĩ ra lẽ thì thấy cũng dễ. Như tôi ở trên Trúc Lâm, ở trong cái thất bằng gỗ, ở trên có la phong gỗ, tối cái mấy chú chuột ở đây nó chạy, có khi nó dở với nhau là chéo chéo đồng thầm ở trên la phong. Thì chú thì giả, chú nói thôi vậy rồi sao, sao thầy ngủ được. Là tôi nói ngày xưa có một thời Đức Phật tu khổ hạnh, thầy ngồi tu chim nó lên trên đầu, nó làm ổ, ổ trên đầu mà ngài cũng không có đuổi. Còn mình bây giờ giá gì trên cái lâm phong nó chạy rầm rầm chút, có đẳng gì tới mình đó. Mà mình chảnh nó, thấu kể nó cho nó vui. Rồi tôi lại nhớ, tôi nhớ là nó mỗi khi mà nó đi ra ngoài, nó kiếm cỏ nó ăn, thì nó sợ mèo, rình, sợ chó, rượt, rồi sợ rắn, nít, đủ thứ sợ. Bây giờ đi ăn mà no về cái rồi chồng con nó gặp nhau cứ vui mừng, cứ chạy giỡn. Chạy giỡn, chạy thì mình vui dùm hết. Coi như nó qua được một cái một ngày và một buổi khổ đau của nó rồi. Thì mình vui cái mình thấy thương, mình cảm thông được nó thôi. Thì nó giỡn, chạy thì chạy, mình ngủ, cứ ngủ. Còn nhiều khi mình cứ nhớ, giận nó quá, tại sao vô nhà mình nó làm rầm rầm vậy? Thì nhớ ngồi cái thì nổi xanh lại cái hết ngủ. Thì quý vị thấy chuyện nhỏ xíu thôi mà mình xét cho chí lý rồi mình thấy tức cười, mình nhỏ mọn quá, phải không? Nghĩa là nó chiêu đậu trên đầu làm tổ mà phải còn không rối. Còn mình chạy nó phong chút kia mà mình không chữ. Thành thấy thành cái ngã sở mình nặng quá chừng, phải không? Cho nên là tôi nghĩ nhiều khi hồi xưa hồi chưa nghĩ được như vậy thì cũng bực lắm, mà bực là khó ngủ, phải tìm cách đuổi cho nó ra. Nhưng mà đuổi nó đâu có ra, nó chạy đằng này chạy đằng kia hoài, rồi lúc cuộc là mình bực bội, mình ngủ không được. Thôi giờ nó cứ giả mình cười nó cái hồi bị ngủ tu. Bởi vậy cái tu khéo suy nghĩ rồi tự nhiên mình thấy mình an. Đối với con vật như vậy thì đối với con người cũng vậy. Chúng ta cứ nghĩ ai cũng là những người tốt, ai cũng là những người hiền lương đáng thương á, không có ghét không thù ai thì tối dễ ngủ không? Quý vị dễ ngủ không? Còn nếu mà nhớ ông A là cái người thù số 1, ông B là số 2, thì ông C số 3 hết thì chục người thù vậy ngủ ngon không? Đó. Thì như vậy thì quý vị mới thấy cái hại khi mình ôm ấp cái quán hờn, phải không? Còn cái lợi khi mình xả cái quán hờn để thương mọi người thì nó lợi vô cùng. Như vậy là tự mình tạo cho mình một cái nguồn sống an lạc. Còn không khéo thì mình cứ mình khổ hoài, rồi kêu trời kêu đất sao khó ăn khó ngủ. Như vậy đó là tự mình chuốc, chứ không phải ở đâu đến. Đó là tôi nói mình tu cái hạnh từ bi, rồi giờ đức nhẫn nhục. Nhẫn nhục thì nó cũng na ná như vậy. Bởi vì thương người ta thì phải nhịn, phải chịu những cái lời, những cử chỉ họ có xúc chạm tới mình. Tôi nói ví dụ như quý bà thương con còn bé thì những cái đồ dơ bẩn của nó quý bà không gớm mà con mình thương đâu có gớm, Cho nên thương thì nhẫn chịu hết những cái khó, những cái dơ dát. Còn nếu mình không thương thì sao? Thì chịu không nổi. Đó. Như vậy cho nên cái từ bi nó đi đôi với cái nhẫn nhục. Nhờ từ bi mà chúng ta nhẫn nhục, mà có từ bi có nhẫn nhục thì sự tu hành của chúng ta nó mới dễ tiến. Chứ còn không thì chúng ta khó tu. Nên nhiều khi quý Phật tử nghe nói tu tốt, tu là có lợi ích, ham tu, nhưng mà mấy cái tật này chưa chịu bỏ thì tu dễ hay thôi, tu không kết quả gì đó. Đừng nói Phật dạy tu không có kết quả. Như vậy là tại vì mình chưa biết những cái điều kiện phải bỏ, mà mình không bỏ, không bỏ thì muốn kết quả làm sao được. Nên chúng ta phải biết rõ những điều kiện này, chúng ta ráng bỏ, bỏ được rồi thì tu hành nhất định kết quả tốt đẹp không nghi. Đó là cái thứ hai. Đến cái thứ ba, xả mê ngủ. Cái này thấy như dễ rồi đó. Mê ngủ bỏ dễ hay không? Tại sao mê ngủ mà lại phải bỏ? Bởi vì quý vị thấy thì chúng ta có cái bệnh thích ăn ngon, thích ngủ kỹ, ngủ mà thiếu chút cái là hơi được tội rồi. Mà nếu ban ngày thì là tối ngủ kỹ nên giờ đâu tu, phải không? Muốn tu mà ăn ngon ngủ kỹ tu được không? Không có thời giờ mà tu. Cho nên phải xả bớt, xả bớt chứ không phải nó bỏ hết. Ngủ mà ngủ ít một chút, thay vì ngủ 8 tiếng chúng ta ngủ 7 tiếng và 6 tiếng được rồi, thì như vậy để cho có lợi ích. Đây tôi đọc ở trong này: ngủ hay phá hoại cái vui chân thật nơi tâm đời này và đời sau, cùng cái vui khỏi trời và niết bàn. Nó rất ác, không có chút thiện. Tại sao? Vì những phần cái, tức là những thứ che đậy khác dễ biết nên trừ được. Còn khi ngủ như chết, không thể hiểu biết, vì không biết nên khó trừ. À, thì thường ấy, thì chúng ta thấy cái ngủ như là cái chuyện dễ, nó hiền quá, nằm mép không khó thôi, có hại ai đâu, phải không? Nhưng mà thực tình nó có một cái hại, hại không phải là nhỏ. Là hại gì? Là bởi vì nếu chúng ta muốn một đêm được một giờ tu, mà giờ ngủ cho đủ, không chịu thích, thì giờ tu có không? À, như vậy thì cái giờ tu không có, thì làm sao mình có phước đức, làm sao tâm mình được thanh tịnh. Cho nên mình phải thắng nó, hạn chế nó. À, mà muốn thắng cái ngủ thật là khó. Đưa ngủ ngáy pho pho mà trỗi dậy là khó quá. Nhưng ngày xưa có thì giờ dễ rồi. Có là hồn heo, phải không? Nó là chán tài cái phải vậy. Nhưng mà có người đồng hồ để đồng hồ reo, mà nó reo thì reo không? Thằng ngủ khi ngủ. Thì cứ nghĩ là không ai về chào mình, không thì kể nó reo reo, xin thì để lười thôi. Nên rồi ở tại gia, cái đó cũng là phải cái tập khó đó. Khó thắng nó được thì cũng là cái tiến bộ. Tại sao mà nó thắng nó được tiến bộ? Vì khi ngủ như chết, không thể hiểu biết, vì không biết nên khó trừ. Lúc ngủ là sai, không biết gì hết. Bởi không biết cho nên trừ nó hết sức là khó. Bây giờ phải tập ráng làm sao mình định bao nhiêu giờ ngủ đủ rồi, còn bao nhiêu giờ thức để làm thật sự, đó là để tu. Thì tới giờ phải hành, chứ không nghi ngờ hay là không chờ dậy chứ ông thay thúi nằm. Những thứ nhớ nhúa tạm gọi người như bệnh nạn tên cấm vào thân, dậy đầy đau khổ đâu yên ngủ. Bồ Tát răng mấy người đệ tử nói tại sao mà ông ôm thay thúi mà nằm đó vậy vậy. Những thứ nhớp nhúa tạm gọi người, nên trong thân mình là toàn đồ nhơ bẩn không, họ phải tạm nói là thân mình tôi, phải không? Thế có gì tốt như bệnh nạn tên cấm vào thân, như người bệnh nạn người bị mũi tên cấm vào thân, dãy đầy đau khổ đau yên ngủ, thì cuộc đời nó tràn trề cái thứ khổ đau, đâu có được rảnh mà ngồi đó mà ngủ hay nằm đó mà ngủ. Vậy phải thức dậy làm cái gì tu hành, hoặc là làm cái gì để ích cho chúng sanh. Như người bị trói sắp đem giết, tai hại kề bên đâu thể ngủ, giặc kiếp chưa diệt hại chưa trừ, như cùng rắn độc chung nhà ở, như vào trận giữa hai đao bén, khi ấy làm sao yên ngủ được. Bởi vì chúng ta xét kỹ lại coi cái thân này nó có sự bảo đảm tới bao nhiêu tuổi, bao nhiêu năm mới chết không? Có gì nào nói tôi phải đúng 90 tuổi mới chết, có ai nói vậy không? Như vậy thì cái giặc chết nó rình rập sẵn bất cứ lúc nào. Già chết có, rồi trung trung chết có, trẻ chết cũng có, lứa nào cũng có người chết được hết. Thì như vậy chúng ta đừng ngỡ rằng cái chuyện chết là chuyện của người khác, mà nó sẽ ở bên cạnh chúng ta. Cho nên chúng ta phải khéo, phải nhớ cái chết nó ở một bên, ráng thức dậy để lo tu làm việc thiện, chứ đừng cắm đầu ngủ giết mất thì giờ quý báu. Nên nói rằng như bệnh nạn tên cấm vào thân, người bệnh nạn hoặc người bị tên cấm vào thân phải gấp mà nhỏ, gấp mà trị bệnh, dãy đầy đau khổ đau yên ngủ, thì cái đau khổ nó tràn trề đâu có thế nào yên mà ngủ được. Như người bị trói sắp đem giết, tai hại kề bên đâu thể ngủ. Như cái người mà dẫn đi tới pháp trường thì như vậy cái tai hại nó kề kế bên rồi, chúng ta đâu có thể mà yên ngủ được. Đó là lấy cái lý vô thường quán xét để rồi chúng ta cố gắng trỗi dậy tu hành, chứ không có để cho con ma ngủ nó làm cho mình mê muội hết thì giờ quý báu. Giặc kiếp chưa diệt hại chưa trừ, cái giặc kiếp là giặc kiếp sử, mình chưa diệt được những cái thứ hại, mình chưa có trừ được, như cùng rắn độc chung nhà ở. Như vậy thì giống như mình đang ở chung trong cái ngôi nhà có ba con rắn độc, nó ở chung với mình thì mình đâu có yên mà nằm đó ngủ. Như vào trận giữa hai đao bén, như mình đi vào trận mạng giặc giả gươm giáo sẵn một bên thì đâu có yên mà ngủ, khi ấy làm sao yên ngủ được. Tức là lúc đó làm sao mình yên tâm mà ngủ cho được, ngủ cho ngon. Như vậy thì tất cả muốn cho chúng ta làm chủ được cái ngủ thì chúng ta phải nhớ răng bằng các pháp vô thường. Cuộc sống tạm không có lâu dài, ráng thức tỉnh để tu hành, đừng có mê ngủ. Ngủ là đêm tối không thể thấy, ngày ngày cướp mất ánh sáng ta, do ngủ khiến tâm không thấy được, hại to như thế đâu yên ngủ. Như vậy thì cái ngủ là cái nó đã làm cho mình mất hết những ánh sáng. Bởi vì khi ngủ là mê, mê thì làm sao có sáng. Do ngủ cho nên tâm mình không thấy được những sự vật bên ngoài, không thấy được những cái lý lẽ hay cao siêu. Nó là cái hại to như thế, thì mình đâu có nên vì ngủ mà không có chịu thắng nó, không có chịu trỗi dậy. Đó là nhắc nhở về cái ngủ. Còn lắm việc như thế để vỡ cách mê ngủ, lấy vô thường cảnh giác sự ngủ nghỉ khiến giảm bớt, không che mờ tâm tánh. Nếu tâm mê ngủ quá nặng thì phải dùng thiền trượng đuổi nó. Bởi vì sao? Quý vị thấy những người tập tọa thiền, có một vị sư giác cái thiền trượng đi quanh quanh đó để làm gì? Để khi nào mà luôn cái nắm chụp cái chân mình trỗi dậy, người ta nói cái ông thầy nó tàn nhẫn, người ta mệt mỏi ta nằm lung chút cái đậm ra. Nhưng mà phải tàn nhẫn không? Mà đó là ông thầy từ bi, đánh từ bi chứ không đánh tàn nhẫn. Tại vì sợ ngủ rồi quên hết, không còn sáng suốt. Mà không còn sáng suốt tức là nhà Phật nói vào trong hang quỷ. Như vậy là tâm tối mờ mịt không biết, cho nên đánh một cái tỉnh sáng lên, nhớ lúc đó liền sáng. Tỉnh sáng thì đó là làm cho người thức tỉnh, mà thức tỉnh đó là cái tốt, cái quý, giúp cho người ta được tỉnh, đâu phải là cái chuyện xấu, phải không? Cho nên nói đó là cái đánh từ bi. Nhưng mà người nào chưa quen thì ngán quá, thấy giác tiền chữa đi chung quanh là ngại, là nhờ ngán đó, cho nên ráng tỉnh, tỉnh cái khoản. Nên đúng ra cái lối đánh bằng thiền trượng đó, thì cái người ngồi ngủ gục thì cái ông thầy ông để thiền trượng nhịp nhịp trên cái vai, nhịp nhịp cho tỉnh lại. Tỉnh lại thì ông đó biết mình đang ngủ là bị nhịp đây, rồi ông đó phải làm sao? Rồi cái người đó thì chấp lại xá cái, rồi đè cái này xuống để sẽ đánh trúng cái này. Xá là cũng như chung cầu đó, đánh nhiều con để cho con tỉnh. Rồi đánh một cái rồi tỉnh, cái rồi chấp lại xá, cảm ơn. Chứ không có giận mà người không biết thì tưởng đâu mỗi lần tánh đẹp thì bình thường mới mơ mơ chút cái tánh này. Đó là cái phương tiện để cảnh tỉnh những người ngủ mê. Bởi vì Việt Nam cái tu một giờ là vàng là ngọc chứ không phải thường, mà nếu mình để mất hết những giờ đó thì rất là buồn đáng tiếc. Cho nên phải quý, mà quý thì phải có cái người nhắc mình luôn, đừng để cho nó có những cái mê ngủ làm mất những cái giờ quý báu. Đó là điều thứ ba rồi. Giờ cái thứ tư, xả diêu động và hối hận. Diêu động có ba thứ. Một, thanh diêu động, thanh ưa chạy rong đùa trẻ lăng xăng ít khi ngồi yên. Hai là miễn diêu động, ưa ca hát tranh cãi phải quấy, nói những việc vô ích, nói những việc thế gian. Ba là tâm diêu động, tâm tình phóng túng, ý nghĩ lăng xăng, suy nghĩ văn chương kỹ nghệ thế gian, các điều xét nghĩ xấu ác. Diêu động hay phá tâm của người xuất gia, người cố với tâm vẫn không được định, huống chi kẻ tâm loạn tán loạn. Người tâm tán loạn như con voi sai mà không câu móc, con lạc đà không dây mũi, không thể kềm giữ được. Ở đây bảo chúng ta phải bớt cái diêu động. Diêu động tức là thân diêu động, rồi miệng diêu động, rồi tâm diêu động, thân di động làm sao, là đưa chạy trong lùa dẫn lăn xăng không có chịu ngồi yên, đó là cái thân. Còn niệm di động làm sao, là cứ đưa ca hát tranh cãi phải quấy nó việc vô ích, nó như việc thế gian. Thì cái thân này có nhiều người làm chủ được phần nào, nhưng mà cái miệng á chắc là khó một chút, phải không? Hay nói người ta cứ nghĩ ngồi làm thinh là buồn, cho nên rồi thì cái chuyện năm trên năm dưới cũng lôi ra nói tùm lum hết, đó là làm cái miệng diêu động đó. Rồi kế đó là tâm diêu động, tức là tâm tình phóng túng. Bởi vì quý vị thấy cái thân và cái miệng mà mình không có kềm giữ được thì tự nhiên cái tâm nó phải chạy, nên hai cái trên mình phải lo kềm thúc nó trước. Kềm thúc được nó rồi thì cái tâm mới kềm được, chứ nếu mà mình chỉ kềm cái tâm mà buông ra thì ca hát rồi cãi lẫy đủ thứ hết thì không bao giờ kềm được tâm được. Cho nên ba thứ thân, miệng, tâm, hai cái ngoài nó dễ, mình phải điều phục trước thì đến cái tâm mình điều phục mới được. Vì vậy mà đây nói là cái tâm mà hay phóng túng rồi nghĩ lăng xăng, nghĩ văn chương kiến nghệ những chuyện ác chuyện xấu thế gian, đó là cái tâm diêu động. Mà người nào mà thân tâm miệng diêu động thì phá hết cái tâm của người xuất gia. Mà dù cố ngồi thiền kèm cho nó được yên định, nó cũng không yên định được đó. Vì vậy cho nên mình phải cố gắng, phải kềm chế nó. Người mà đưa cái tâm tán loạn nó giống như con voi sai và không có câu móc, như con lạc đà không có dây mũi thì không thể nào kềm chế được. Vì vậy cho nên phải giữ thân, miệng, tâm bớt diêu động một chút. Đó là cái nhắc nhở về phần diêu động. Đây có bài kệ: đã cạo tóc mặc áo nhuộm, ôm bình bát vào xóm xin ăn, vì sao lại ưa thích diêu động, buông lung ý mất cả lệ lành. Đây là nhắc cái người tu, người xuất gia. Chúng ta đã cạo tóc, đã mặc áo nhuộm, rồi ôm bình bát đi vào trong xóm thích thịt, tại sao mà lại ưa thích diêu động, buông lung ý của mình mất hết tất cả lệ lành. Vì vậy cho nên hạn chế bớt dao động. Đã mất pháp lợi lại mất cả cái vui ở đời, biết lỗi ấy rồi phải gấp đuổi nó, như vậy thì phải đuổi dẹp cái diêu động. Nếu diêu động không chưa thành gia đại, phải có hối hận mới thành. Vì sao? Vì khi diêu động là còn ở ngoài, trong khi nhập định mới hối hận việc làm trước, lo đầu che đậy cái tâm tính. Hối hận có hai thứ: một là nhân diêu động sao mới sanh hối hận, hai là người đã gây tội trọng rồi ôm lòng sợ hãi. Mũi tên hối hận cắm sâu vào tim khó mà nhổ ra. Ở đây sở dĩ mà dùng hai thứ này, diêu động và hối hận chung làm cái thuyết tư, là bởi vì diêu động với hối hận nó đi theo nhau. Tôi nói ví dụ như chúng ta lúc chưa phạm thiền, cái thì nói chuyện với bạn bè huynh đệ, khi nói chuyện hứng, ban đầu nói chuyện đạo đức, hồi cái nói chuyện gì, chuyện thế gian, rồi một hồi cái nói tùm lum bên trên, chuyện bên Tây bên Tàu gì cũng biết cũng nói, nói nước trời nó từ cái tốt lần lần tới cái xấu, rồi nói cho đã cái miệng tới lúc vô ngồi thiền, ngồi thiền cái nhớ lại sao chiều nói chi vậy, nói đó là chuyện tào lao không đúng mà cứ nói đó là cười như vậy. Lúc đó là xem cái gì, hối hận. Như vậy thì từ cái giao động không làm chủ được, cho nên tới giờ tu cái đứa sanh ra hối hận. Mà hối hận thì lúc đó tại sao mình lại nói bậy, tại sao mình lại nói những cái lời không có được nhã vân vân, cứ nhắc tới lùi tâm không định không đó, cho nên hối hận thì tâm không được định. Còn cái hối hận này thêm một điều thứ hai nữa là người đã gây tội trọng rồi ôm lòng sợ hãi đó, rồi mũi tên hối hận cắm sâu vào tim khó nhổ ra. Bởi vì có những người lúc chưa biết tu họ làm những điều tội lỗi lớn, rồi tới khi mà ngồi thiền cái nhớ lại những tội lỗi đó rồi hối hận, tại sao mình làm điều đó, điều tội lỗi tại trời vậy mình dám làm vân vân. Từ cái nghĩ đó rồi đâm ra cái buồn bực làm cho cái tâm nó bất an, thì như vậy cái hối hận đó là cái gốc để làm cho tâm mình nó mờ mịt. Nhưng mà nói đây thì tôi nói động một chút, thường thường ở trong cái phương pháp sám hối dạy chúng ta làm lỗi rồi thì phải sao, phải kêu hối hận để mình chừa lỗi. Tại sao trong lúc này lại không cho mình hối hận? Bởi vì khi mình làm lỗi, mình biết hối hận rồi mình đi sám hối với cái người mình đã làm lỗi rồi, để cho họ tha thứ, cho lòng phải chánh dứt thì được. Còn nếu mình làm lỗi, mình không có sám hối cho người ta, không xin lỗi người ta, mà rồi tới ngồi thiền cứ nhớ, nhớ rồi cứ chích trong lòng, thì cái đó là cái bệnh. Đó. Quý vị nhớ cho thành kỹ, cũng cái hối hận mà một cái tốt, một cái bệnh, chứ không phải nói dễ rồi từ đây sao làm thì quấy không có hối hận, chứ làm mãi cái đó người đó. Cho nên biết cho thiệt rõ cái ý nghĩa này, giờ có bài kệ để mà vỡ cách gì hối hận. Không nên làm mà làm, nên làm mà không làm, lửa hối hận thiêu cháy, đời sau đọa ác đạo. Cái việc không nên làm mà mình làm, cái việc nên làm mình không làm, lửa hối hận nó thiêu cháy, đời sau đọa ác đạo. Cái việc nên làm hoặc không nên làm mà làm, ví dụ như người nào đó biết quy y thọ năm giới rồi, mà hôm nào đó có bạn bè rủ uống rượu, thì cái uống rượu anh nên làm hay không? Mình thọ giới rồi, không nên làm, mà người ta rủ vui quá cái bồ uống, uống rồi cái tới về nhà cái hối hận, vậy mình phạm giới rồi đó, thì cái đó là không nên làm mà làm, còn nên làm mà không làm. Nên thí dụ như quý vị thấy có một người tật nguyền hoặc một người nghèo đói, họ đang khổ sở cùng kịch mà trong túi mình có tiền, lẽ ra thấy vậy thì mình giúp, mà khi người ta than trên mình thấy mình đi phớt lờ đi qua, đi qua rồi tối ngồi lại cái hối sao cái đó đáng làm mình cũng làm như vậy đó, thì việc không nên làm mà làm, mình việc nên làm mà không làm, thế đó như vậy đó là khiến cho có cái hối hận, mà hối hận thì nó làm cho mình mất cái tâm thanh tịnh, là phải sao phải đọa được ác. Nếu phạm tội nên hối, hối rồi chớ lo phiền, như thế tâm an vui, không nên thường nhớ mãi. Ở đây dạy rằng khi chúng ta có lỡ phạm tội với ai thì chúng ta nên hối hận, đối trước người đó mình sám hối, mà sau khi sám hối rồi thì tâm mình đã giải trừ, không có lo phiền nữa, chứ đừng có ôm ấp sám hối rồi cứ nhớ hoài, thì cái đó cũng là cái tai họa, khiến cho lúc mình ngồi tu không được yên. Cho nên nó hối rồi chớ lo phiền, như thế tâm an vui, tức là như vậy là tâm mình được an vui. Không nên thường nhớ mãi, không nên cứ nhớ cái chuyện đã làm trước nhớ hoài không được. Nếu có hai thứ hối, hoặc nên làm không làm, không nên làm lại làm, ấy là tướng kẻ ngu. Nếu mà ai có hai cái hối hận, thấy cái việc không nên làm mà lại làm, hoặc là việc nên làm mà không chịu làm, đó là cái tướng ngu đó. Như vậy cho nên cái người thông minh, người sáng suốt, cái gì đáng làm thì thấy cái làm liền, còn cái gì không đáng làm thì không làm, thì đó mới gọi là thông minh, sáng suốt. Thì còn nếu mà cái đáng làm, không đáng làm lại làm, đó là ngu ghê. Vì không tâm hối hận, không nên làm lại làm, những việc ác đã làm, không thể bảo không làm. Bởi vì cái người không có biết hối hận, cho nên cái chuyện không nên làm mà lại làm, là những việc ác đã làm rồi, không thể bảo không làm. Bởi vì những cái gì tội, những cái gì ác mà chúng ta đã tạo rồi, chứ đừng có nói rằng Phật dạy không nên hối hận, cái mình nói thôi giờ tôi bỏ qua hết, tôi không nhớ gì nữa hết. Như vậy thì hồi đó làm khổ cho bao nhiêu người. Bây giờ cái mình nói tôi không có gì hết, tâm tôi yêu êm, tôi không nhớ gì, được không? Nghĩa là dù cho mình bỏ qua, nhưng mà cái gì đã làm thì không thể mất được. Vì vậy phải hiểu cho rõ, chúng ta hối là để chúng ta thành tâm sám hối chừa cải, chứ không phải chúng ta nói rằng không nên hối hận rồi mặc tình, không có chịu bỏ, không có chịu tu, thì cái đó là cái không được. Đó là cái xả cái dư động và hối hận rồi. Đây là đến cái thứ năm, xả nghi ngờ. Ở đây là một vấn đề tôi phải nói rộng một chút để cho quý vị hiểu. Chứ nhiều khi quý vị sẽ thấy nó có cái gì mâu thuẫn ở trong nhà thiền. Ở đây thì bảo bỏ cái nghi ngờ, nhưng mà trong thiền học thì lại có cái câu đa nghi thì đa ngộ. Như vậy thì sao? Bên nào trúng? Nghi nhiều thì ngộ nhiều. Còn đây thì phải bỏ cái nghi ngờ. Đó, quý vị phải hiểu cái này cho nó kỹ. Bởi vì cái nghi ngờ ở đây thì có giải thích rõ, để tôi giải thích rồi thì tôi sẽ dẫn cái bên nhà thiền tại sao đa nghi đa ngộ. Xả nghi ngờ do nghi che đậy tâm, đối tâm chánh pháp không khởi lòng tin. Vì không tin tâm nên ở trong Phật pháp không được chi cả. Ví như người vào núi vàng mà không có tai nên không thể lấy được, nhưng nghi rất nhiều tai hại, không riêng gì chướng định. Nay nói về chướng định, nghi có ba thứ. Ở đây trước hết nói là người nghi, nghi là không có lòng tin đối với chánh pháp. Đối chánh pháp mà không có lòng tin thì tức là dù ở trong Phật pháp cũng không được gì hết. À, ví dụ như người đến núi vàng mà họ không có tai thì họ không được một mảnh vàng nhỏ nữa, đừng nói nữa là nhiều. Nhưng mà nghi cái chia ra ba thứ đây. Một, A là nghi mình, nghĩ rằng ta là kẻ ngu tối, tội chướng nặng nề, không phải duy như bậc kia, tự khởi nghi như thế. Pháp thiền định không thể phát sanh, nếu muốn tu thiền định chớ có khinh mình, vì căn lành nhiều đời trước đâu thể lường được. Cái này là cái rất là quan trọng, bởi vì có nhiều người mặc cảm rằng ta là cái người tội trước nặng nề, tu hành không có thể tiến nổi, bởi nghĩ như vậy, cho nên rồi không có cố gắng tu, bởi không có cố gắng tu cho nên làm sao mà đạt được kết quả tốt. Như vậy thì quý vị thấy cái sự tu hành, chúng ta phải có một cái nhìn, mà cái nhìn đó ở đây tôi nói xa, ở trong kinh một chút. Như trong kinh Phật có chỗ Phật nói: ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành, phải không? Như vậy là để khuyến khích chúng ta cái gì? Phật là Phật đã thành, chúng ta là Phật sẽ thành. Để khuyến khích rằng nếu Đức Phật Ngài tu thành Phật, mà Ngài là con người như chúng ta mà tu thành Phật, thì chúng ta là con người như Ngài, chúng ta tu cũng sẽ thành Phật, không có nghi ngờ. Đó, như vậy để khích lệ chúng ta cố gắng mà tu. À, như vậy thì cái câu nói đó đối với chúng ta dễ thấy, dễ hiểu, dễ nhận. Nhưng mà có câu nói khác, có chỗ Đức Phật nói là: ta thấy tất cả chúng sanh đều đã thành Phật. Dễ tin không? Như vậy thì đã thành Phật sao còn ngồi đây, còn cãi phải cãi quấy nhau đây? Thì cái điều đó quý vị có thể tin được không Phật nói không? Bởi vì e sợ rằng tất cả chúng ta không cố gắng tu, nghĩ rằng chỉ có Phật làm được, chúng ta làm không được. Cho nên Ngài nói: ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Tức là các ngươi cố gắng tu như ta, rồi các ngươi cũng sẽ thành Phật như ta. À, nhưng mà chỗ khác Ngài nói: Ngài nhìn thấy tất cả chúng sanh đều đã thành Phật. Cái câu đó nghe thật lạ, nó trái với cái lẽ thường của mình biết, mình thấy. Như câu đó nói để làm gì? Bởi vì thành Phật là giác ngộ, mà giác ngộ được viên mãn thì gọi là thành Phật. Mà giác ngộ thì từ đâu mà giác ngộ? Từ nơi cái tâm của chính mình, của mỗi người. Ai cũng có cái tâm sáng suốt sẵn, mà tôi gọi đó là cái vô sư trí đó. À, ai cũng có cái tâm sáng suốt sẵn, mà trong kinh gọi là tánh giác, trong nhà thiền gọi là vô sư trí. Ai cũng đã có cái đó sẵn, mà tánh giác tức là Phật. Bởi có tánh giác cho nên Phật tu thành Phật. Chúng ta có tánh giác, chúng ta tu cũng thành Phật. Đó là nói cái chiều thuận. Mà quý vị nghĩ tánh giác là Phật, như vậy thì ai cũng có tánh giác, thì có ai không phải Phật không? Mà đã có sẵn tánh giác từ thuở nào chúng ta mới có ở đây? Thì như vậy, nếu nhìn về mặt tánh giác thì quý vị sao? Quý vị Phật hết trơn rồi, phải không? Đó là cái điều để thấy rằng mọi người chúng ta thực là vinh hạnh đã mang sẵn ông Phật, mà không chịu nhận mình là Phật, mà cứ ưa làm Phật vô, phải không? Mình đã có sẵn ông Phật mà không nhận mình Phật, mà cứ nhận mình là Phật vô, rồi than thở, rồi kêu la, rồi cầu xin đủ thứ hết. Chứ nếu nhận mình có ông Phật thì không có cần phải cầu xin đâu, không có cần than thở gì hết, mà chúng ta chỉ khéo quay lại tìm lại cho ông Phật mình hiện ra là đủ rồi. Như vậy nói tất cả chúng ta đều đã thành Phật để chỉ rằng nơi mọi người đã có tánh giác, mà đã có tánh giác thì đã thành Phật, không gì nữa. Nhưng mà sở dĩ làm chúng sanh là phải quên, phải không? À, cũng như trong kinh Pháp Hoa đó, nói cái người sai, người nghèo khổ thì tìm người bạn, bạn giàu quá gặp bạn là bạn thấy nghèo khổ thương, mà vì có người phải đi xa gấp cho nên rồi đãi cơm rượu, ăn nhậu xong ăn say xưa, cái người bạn mất việc phải đi xa, lấy viên ngọc minh châu quý nhét vào túi áo cho anh, để nghĩ rằng mai chiều anh tỉnh đẹp giờ túi áo thì có viên ngọc, thì lúc đó đeo ngọc ra anh bán cho anh giàu rồi, thì như vậy giúp bạn cái tốt lành. Nhưng mà khổ, có viên ngọc trong túi áo mà anh sai tới chừng tỉnh là anh ngỡ là anh như hồi xưa, không biết mình có hòn ngọc trong cái túi áo. Bởi vậy cũng cứ ăn mài suốt năm này qua năm nọ, tới từ người bạn gặp lại thì sao? Mới chỉ tại sao anh kỳ lạ vậy, tôi đã cho viên ngọc quý rồi để trong túi áo anh mà tới giờ anh còn đi ăn mài, thì nó sực lại mở túi áo mới có viên ngọc, thì từ đó về sau hết khổ hết nghèo. Như vậy thì có sẵn mà quên, phải không? Bây giờ quý vị thích quên là thích nhớ. Thì chúng ta có Phật sẵn, có tánh giác sẵn, nói tiếng Anh là có ông Phật sẵn, mà người quên làm chúng sanh, thì từ cái có mà quên, quên là đưa đi lăng xăng, bây giờ trở lại nhớ, cái quên và cái nhớ xoay trở thì bao lâu? Thì mấy phút. Nghĩa là duyên ngọc trong túi mà mình quên, bây giờ chỉ cái mình sự nhớ lại, mình nắm giờ cái nắm trúng duyên ngọc liền, thì chỉ trong một ít chuyện hồ thì mình đã thành người tỉnh đó. Vậy tu dễ hơn thôi. Bởi vì nghe trong kinh nói tu cái bài vô số kiếm ngán quá, cho nên Phật mới nói cho mình biết cái sẵn có của mình, chỉ một phen nhìn lại nhớ lại thì được. Cho nên thường từ chuyên môn trong kinh ấy, hồi đầu thị ngãn đó, nghĩa là quay đầu lại, tức là bờ bên kia chúng ta đó, cho nên nó tu dễ như trở bàn tay. Giờ quý vị thấy nhớ như vậy, nếu mà quên thì lao mình trong luân hồi sinh tử, nếu mà nhớ thì liền đó là có ông Phật. Bây giờ quý vị nghĩ sao? Nên nhớ là nên quên, nên nhớ thì phải tu, còn nếu chịu quên thì cứ thả mà đi, phải không? Như vậy cho nên cái tu là một cái chuyện là nó quá là gần gũi, nó quá là thực tế, mà người ta lại không biết, cứ tưởng cái gì xa, xa vời. Đó, tôi nói vậy để cho quý vị thấy, đừng có nghi mình nữa, phải không? Mình có khả năng thành Phật, mình đủ cái tánh giác như Phật, chỉ vì mình quên thôi. Vậy thì không nên nghi mình. Đến thứ hai là nghi thầy. Nghi thầy ấy tướng mạo quay nghi như thế, chính còn chưa có đạo đức thì làm sao giải tha được. Khởi nghi mạng như thế, tức là chướng ngại định, muốn trừ được định này, như trong các luận Ma Ha Diễn, tức là luận Đại Thừa dạy, ví như trong đại gia thúi mà có định vàng, vì ham vàng ta không thể bỏ cái đại thúi. Người tu cũng như thế, thầy tuy chưa hoàn toàn thanh tịnh vẫn tưởng như Phật. Đó. Cái chỗ này nghi thầy là cái vấn đề cũng hơi khó đó, bởi vì Phật tử mình có những cái hay mà rồi cũng có dở nằm ở bên đó, hay là lựa thầy, lựa thầy cho xứng đáng, mà nhiều khi mình cứ mang trong cái tâm tư tớ tớ ông thầy giống như ông Phật vậy đó. Ông Phật hồi xưa sao thầy mà mình tìm á, ông thầy lý tưởng nó cũng giống như Phật thầy vậy đó. Nhưng mà bây giờ trong cái thời này mà tìm ông thầy giống như ông Phật thì tìm được không? Cho nên ông cứ tưởng thấy ông thầy như ông Phật thì tìm hoài không có. Rồi lấy Phật làm mẫu thì thấy ông này thiếu cái này, ông kia thiếu kia, chưa giống như ông Phật. Nên mình rồi không có ông thầy nào hết trơn, không chấp nhận ông nào hết, mà không chấp nhận người nào hết thì làm sao ai nước mình tu, xuống dẫn mình tu. Rốt cuộc rồi mình có cái nhìn rất là kỹ đúng, nhưng mà khắc khe quá, rốt cuộc không có thầy, không có thầy thì hết tu. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Còn trường hợp thứ hai thì lại dễ dãi quá. Những ai cạo đầu mặc áo vàng cái mình cũng phải tu rồi đó, nói gì cũng nghe hết trơn, thì cái đó cũng là cái hại, phải không? Như vậy thì nhiều người ở trá hình người tu rồi họ lừa gạt mình bị mắc kẹt, cho nên phải có cái trung hòa, đừng có nghiêng một bên, nghiêng về khắc khe thì tiền không ra thầy. Mà nếu thừa nhận cái cẩu thả quá thì nó cũng có thể đi lệch đường bị thật gạt. Thì ở đây dạy rằng nếu ông thầy mà chưa có phải đúng như lý tưởng của mình, nhưng mà mình cứ xét ổng hiểu được đạo lý, ổng biết được đường lối tu, dạy mình tu thì đó là tốt rồi. Ví như là trong cái đại gia ngôi núi mà có chứa một thoi vàng ở trong đó, thì vì sợ dơ cái tay mà không thò vào túi lấy vàng, hay là chấp nhận ta dơ chút à, thò vào lấy được vàng à, thì mình chấp nhận ông thầy vừa phải thôi, mà mình còn được tu, mình còn tìm được đạo lý, hay là mình khắc khe quá không có gì hết. À, hiểu vậy thì mới thấy chúng ta đừng có nên cố chấp, mà cũng đừng có nên quá dễ dãi rồi nó sanh ra cái lạc lòng. Đó là cái nghi thứ hai. Cái nghi ngờ thứ ba là nghi pháp. Người đời phần nhiều khi chấp điều mình nghĩ trước là phải, nên sau khi thọ giáo pháp không thể liền sanh tâm tinh kính phụng hành. Nếu tâm do dự thì phải, thì pháp không thể nhiễm tâm. Vì sao? Vì nghi làm trước ngại, như trong bài kệ nói. Đây là nói về pháp. Nếu mà mình tu à, nghe pháp Phật mình chưa hiểu rồi đã nghi ngờ, nghi ngờ thì cái đó làm cho mình không có cố gắng phụng hành, mà không cố gắng phụng hành thì tức là không có đạt được kết quả tốt. Rồi đây, vì nghi làm chướng ngại, như trong bài kệ nói, như người trước ngã ba, nghi ngờ không biết lối, trong các pháp hành tướng nghi cũng lại như vậy. Đứng trước ngã ba đường, mình muốn đi, muốn đến, nhưng mà rồi nghi không biết đường nào thì đứng mãi chỗ, thì như vậy nó không có đạt được kết quả. Vì nghi không cần cầu thật tướng của các pháp, thấy nghi từ si sanh là ác trong các ác à, bởi vì nghi ngờ cho nên không có tìm cầu Phật pháp, mà không có cầu Phật pháp cho nên không nhận ra được cái tướng chân thật của các pháp. Như vậy thì cái nghi á là sanh ra cái si mê, vì vậy mà nó thấy nghi từ si sanh là ác trong các ác, nó là cái ác ở trong các cái điều ác. Trong pháp lành và ác, sanh tử và niết bàn, quyết định thật có pháp ở trong chết sanh nghi. Đây nói rằng trong pháp lành, pháp ác, trong sanh tử và niết bàn, như vậy thì hẳn có một cái lối đi riêng rõ ràng, ở đó mình quyết định không có nghi ngờ. Ông nếu ôm lòng nghi chết bị chúa ngục trói như sư tử chụp nai, không thể nào thoát khỏi. Nếu mà chúng ta cứ nghi mình, nghi thầy, nghi pháp, không làm gì hết, thì có ngày chúng ta bị vô thường nó dẫn đi mà không có thể nào thoát khỏi cái sinh tử. Ở đời tuy có nghi phải tùy hỷ pháp lành, ví như thấy ngã ba đường tốt lợi nên đi. Ở đời thì nên có nghi, nhưng mà mình phải biết chọn, ghép chọn một chút, phải tùy hỷ theo pháp lành. Giống như đứng trước ngã ba đường, cái đường nào mà mình thấy nó có lý, nó hợp thì mình phải đi, chứ đứng hoài không tới đâu hết. Lòng tin hay vào được Phật pháp. Nếu người không tin tuy ở trong Phật pháp mà hoàn toàn không được gì cả. Những việc như thế đủ biết nghi là tai hại, hãy gấp bỏ nó. Như vậy cái nghi là cái tai hại, phải bỏ nó gấp. Nói tới đây thì tôi nhắc lại cho quý vị nhớ, hồi nãy tôi có nêu lên đó, tôi nói rằng ở đây nó ghi là cái tai hại, mà tại sao ở trong nhà thiền lại nó ghi là nhân không ngộ, cho nên đa nghi thì đa ngộ. Nó thế này, bởi vì nghi ở đây là nghi mình, nghi thầy, nghi pháp, cho nên cái nghi đó nó là trước ngại. Còn nhà thiền chữ nghi là khi mình bước chân vào đạo, mình ứng dụng tu hành, mà nếu mình muốn đạt được đạo quả thì phải có cái nghi. Tôi nói ví dụ như mình tu, khi phát tâm tu thì ai cũng muốn mình được giác ngộ, mình được thành Phật, ai cũng mong như vậy. Nhưng mà mong vậy thì phải làm sao mới được giác ngộ, mới được thành Phật? Mà giác ngộ là giác ngộ cái gì đó? Như vậy thì trong lúc đó mình phải có những vấn đề mà mình chưa có thể giải quyết được, mình phải ôm cái nghi. Ví dụ như nói trước khi cha mẹ chưa sanh, ta là cái gì? Bây giờ quý vị thấy cái câu đó, quý vị có nghi không? Sự thật chúng ta bây giờ có mặt ở đây, nhưng mà trước khi ra đời ở đây, chúng ta là gì? Ở đâu? Phải không? Tự nhiên là chúng ta phải tìm, phải biết rõ trước chúng ta đã có hay là không. Nếu có là ở đâu mà tới đây, thì cái nghi đó là cái nghi nhỏ nghi lên. Cái nghi đó là nghi được cái manh mối sinh tử của mình, cho nên nó rất là lớn. Mà nhờ cái nghi đó mà trong khi tu rồi, lúc tâm mình thanh tịnh, vừa chí thì nghi đó lên thì tự nó sáng biết như biết Phật. Khi mà Ngài ngồi với cội Bồ Đề đến trên thứ chín, thì giờ nhớ tới cái đời trước mình đã từng làm gì ở đâu, có hay không, thì bỗng nhiên Ngài sáng lên là thấy vô số kiếp trước Ngài đã từng làm gì ở đâu, ở đâu vân vân. Mà cái đó gọi là túc mạng. Như vậy thì nếu không nghi thì làm sao mà nghĩ, làm sao mà nhớ? Cho nên quý vị trong lúc tu cũng vậy, học một bài kinh, nghe buổi giảng, có những câu chúng ta chưa thấu đáo không bắt đáo tức là thấy nghi, nhưng mà nghi thì không lẽ nghi là cứ nói nghi hoài sao? Cho nên nghi nó tích lũy ở trong tâm, nghi đó là sao mình chưa hiểu, nhưng mà rồi khi ngồi thiền tâm đi yên tĩnh bỗng nhiên nhớ lại câu đó, nhớ câu mình đang nghi đó, vừa sực nhớ lại cái bỗng nó sáng ra. Như vậy thì 100 cái nghi chờ lúc tu tâm thanh tịnh luôn liền được 100 lần sáng, thì có phải đa nghi đa ngộ không? Đa nghi đa ngộ là như vậy. Mà nghi đó là nghi cái chỗ Phật dạy, tổ dạy, lời của tổ mình tin, nhưng mà mình chưa hiểu, mình không hiểu cho nên mình nghi. Mình nghi đó là vì chưa hiểu, chứ không phải mình không tin Phật, không tin Pháp. Nhớ vậy, trong đây nói là không được nghi cái lời Phật dạy, tổ dạy. Không được nghi, nhưng mà bây giờ mình đọc lời Phật tổ thì mình tin là Phật tổ nói đúng, nói đúng theo lý, nhưng vì chưa hiểu, chưa hiểu cho nên mình nghi. Nghi thì lúc mình tu bỗng nhiên tâm định, yên định, nhớ lại câu đó nên sáng ra. Thì quý vị nếu có tu thiền ít nhiều cũng có một hai lần như vậy. Thì như vậy thì đa nghi là đa ngộ ở chỗ đó. Còn ở đây nói nghi là nghi Phật, nghi mình, nghi Phật, nghi thầy, nghi pháp của Phật nữa. Thì cái đó là cái nghi chưa có bước chân được vào đạo. Còn mình ở đây ở đạo tin chắc rồi, mà còn một hai vấn đề mình chưa rõ, chưa rõ cho nên lúc tu tâm mình nó còn có một cái thắc mắc đó, nhưng lúc yên lặng rồi bỗng nhiên nhớ lại cái sáng đó, đó là cái đa nghi đa ngộ của thầy. Như vậy thì quý vị hiểu rõ rồi, bây giờ tôi nói thêm đoạn cho hết. Có người hỏi những việc ác gì điều như bụi không thể tính hết, tại sao ở đây chỉ dạy bỏ năm điều mà thôi? Đáp: trong năm điều này gồm cả tam độc và đẳng phần. Đẳng phần tức là trong tâm mình có ba thứ tham sân si, ba cái đều ngang nhau hết gọi là đẳng phần. Bốn thứ này là căn bản giết cả 84.000 trần lao, đó là một tham muốn thuộc là tham độc, hai dẫn hành thuộc cái sân độc, ba là mê ngủ và nghi thuộc cái si độc, bốn là dao độc và hối hận thuộc về đẳng phần. Chúng hiện thành bốn phần phiền não, trong mỗi phần có 24.000, ở bốn phần là 84.000. Thế nên trừ ngũ cái tức là năm thứ này là trừ tất cả pháp án, người tu nên thấy những việc như thế, trừ bỏ ngũ cái, ngũ cái bỏ rồi, ví như người mang nạn được gỡ bỏ, như bệnh được lành, như người đói được đến nước giàu có, như bị giặc bao vây được cứu thoát, yên ổn không lo sợ. Người tu cũng vậy, trừ được ngũ cái rồi, tâm yên ổn, mát mẻ an vui, như mặt trời mặt trăng, bị năm việc che tối, khói, bụi, mây, mù, nhật nguyệt thực, nên không chiếu sáng. Tâm người bị ngũ cái cũng như thế, người nào mà bị ngũ cái che đậy thì tâm nó không được sáng, sáng như vậy đó. Thì như vậy thì phần như vậy thì quý vị thấy từ năm thứ này thì chúng ta tu thiền định nó được kết quả tốt đẹp, còn nếu không trừ nó thì tu thiền rất là khó. Đó, một là xả tham dục, hai là xả chẳng hạn, ba là xả mê ngủ, bốn là xả nhiêu động và hối hận, năm là xả nghi ngờ. Thì như vậy là chúng ta tu sẽ có kết quả không có gì ngờ vực. Thì giờ hết rồi, cho nên tới đây xin được nghỉ. Có một tử thắc mắc mà để hồi sáng, chúng ta không có thời giờ. Bây giờ tôi nhắc lại, hồi khi nãy quý thầy có bảo cho quý mình để nghe về cái phần tháng tới là tháng 12 năm lịch của chúng ta. Đối với tháng Tây á, nó là tháng 1 tháng Giêng, tức là ngày 23 chiều thứ bảy, ngày 23 tháng Giêng dương lịch, thì chúng tôi giảm một lần nữa vì Tết. Còn âm lịch thì mùng 7 tháng 12 âm lịch, như vậy là giảm một lần nữa là phải nghỉ nhập nữa. 23 tháng Giêng âm lịch hoặc là dương lịch hoặc là mùng 7 tháng 12 âm lịch, không biết gì hết. Và tất cả quý vị chắp tay hồi hướng chúng tôi nguyện đem